cái cách hành xử của cái người chồng trong câu chuyện này nó hơi khác thường. Tại vì sao? Tại vì ông đã có một cái dự định trong đầu là sẽ sống cái đời xuất gia. Ông đã thấy tất cả các cái chuyện đời trên thế gian nó chán ngán, nó không còn có giá trị nữa. Cho nên cái khi bỏ như vậy có luyến tiếc gì không thưa đại chúng? Không luyến tiếc gì nữa. Và bỏ đi vào sống cái đời xuất gia. Thì như vậy, bao giờ mà chúng ta có được một cái nhìn rõ ràng á, thấy cái đó không phải là cái hạnh phúc, thấy cái đó là cái đem lại đau khổ cho mình, và mình bỏ đi như bỏ một gánh nặng, thì lúc đó mới thật sự bỏ. Đó là cái thấy bằng con mắt trí tuệ. Còn nếu chúng ta bỏ chỉ vì được nghe giảng, được đọc sách và thấy cái điều đó nó sẽ bị tan hoại vô thường và bỏ, nhưng mà cái đầu thì còn ngoái lui, tức là bỏ mà cứ lâu lâu ngoái lại một cái, thì như vậy có ngày cũng sẽ trở lui lại thôi. Và bây giờ cái vấn đề hiện tại của chúng ta là thế nào? Bây giờ sau khi mình biết như vậy, biết rõ, nhưng mà khi buông thì nó không dễ, có phải không ạ? Mình không dễ, thì như vậy cái vấn đề hiện nay của mình là gì? Thứ nhất là vì mình tin nơi cái tâm suy nghĩ của mình. Đại chúng công nhận không? Mình không tin ở cái chân thật, mà mình tin ở cái tâm vọng tưởng của mình. Mình nghe theo nó. Tuy nói rằng mỗi một tuần hoặc mỗi một ngày mình ngồi thiền để buông vọng, và mình phải thấy vọng niệm dấy lên thì không theo. Nhưng mà thiệt ra bây giờ nói thiệt tình thì mình tin cái vọng niệm hơn hay là mình tin cái tâm không hình không tướng? Nói thiệt á, nó làm gì rồi mình cũng nghe theo lời cái thằng giặc này hà. Đó, thành ra chúng ta khó buông. Thật ra nó đâu có đeo đẳng mình. Đại chúng công nhận không? Ví dụ như khi mình ngồi thiền, nếu mà mình ngồi một cách rõ ràng, khi một niệm dấy lên thì nó sẽ đi qua, một niệm khác dấy lên nó sẽ đi qua. Nhưng mà mình vẫn rất nhiều lần mình nghĩ ngợi đâu tới 50 phút cái mình mới hết hồn, ôi mình đang ngồi thiền, nhớ lại, giật nó lại, đúng không? Thì như vậy là mình vẫn quên và mình đi theo nó, mình đồng hóa với nó, mình vẫn tin cái tâm suy nghĩ hơn là cái tâm chân thật. Và tới khi mà mình ráng tu thì mình lại rơi vào một cái tình trạng thứ hai. Đó là thế này. Xin lấy một cái hình ảnh một đứa nhỏ, nó đang nắm một cái chiếc xe hơi nó chơi chẳng hạn. Nó nắm một cái đồ chơi thế này. Cái bà mẹ nó tới, nói bây giờ tới giờ ăn rồi, con đưa cái đồ chơi đây cho mẹ. Bà mới giằng cái đồ chơi ra thì nó có chịu không? Nó khóc, nó nắm cái đồ chơi và mẹ nó giằng cái đồ chơi trong tay nó ra. Thì hai bên phải nhập nhằng với nhau một lúc. Rồi bây giờ chúng ta tưởng tượng một hình ảnh này. Cái tay trái của mình nắm cái này, nắm thiệt chặt nha, và cái tay phải này giằng ra. Đại chúng thấy cái trận chiến này bao giờ mới phân thắng bại? Chính mình chứ không ai. Cái tay này mình nắm nè, và cái tay này mình buông đi, tháo ra, rớt ra, thì lúc nào rớt? Và có bao giờ cái tâm mình nó như vậy không? Có không? Chính mình nắm chứ không ai nắm. Và bây giờ mình biết tu thì mình khổ thêm cấp nữa là mình muốn buông. Ngày xưa có một cái muốn thôi là muốn nắm, thì bây giờ thêm cái muốn thứ hai là muốn buông. Và cuối cùng thì nạn nhân thê thảm là mình, là lòng ta một bãi chiến trường. Và rất nhiều huynh đệ càng dụng công tu tập thì mặt mày càng quạo đeo à, là tại vì mình phải giằng co với cái tham sân si của chính mình, mình buông nó không rớt. Đó, thì có phải đó là cái vấn đề hiện nay của mình không? Thì trên cái sự tu tập, chúng ta phải tìm hiểu trước cho biết ngọn ngành, rồi xong rồi mình mới có thể tìm ra một cái hướng mà mình áp dụng ổn thỏa. Còn nếu không mình cứ lấy đá đè cỏ thì cuối cùng dù mình thực tập tu hành bao nhiêu lâu, cái sự tu nó cũng ít tiến lắm. Có một vị thiền sư Nhật Bản tên là Mạc Tiên. Một hôm có một chú Phật tử đến chùa, thưa thầy, con tha thiết thỉnh thầy bữa nào đó thầy tới nhà con một bữa. Trước tại vì con có một cái bà vợ, mà bà vợ con sao mà bà tham lam bỏng sẻn quá, bà không có cho ai đồng xu nào hết trơn á, mà con muốn cho bà học cái hạnh bố thí, không biết làm sao để nói. Xin thầy tới nhà con để giáo huấn chỉ dạy cho vợ con. Cái thiền sư nhận lời, nhớ tới ngày mai tới nhà. Thì bà vợ này bà tiếp đãi rất là lạnh nhạt, kể cả một tách trà bà cũng không mời nữa. Thì thiền sư vẫn vui vẻ, thì ba người cùng ngồi nói chuyện với nhau. Thiền sư mới đưa cái bàn tay lên co năm ngón lại, mới nói: thưa bà, nếu mà cả ngày tôi mà tôi cứ nắm cái bàn tay vậy thì như vậy là thế nào? Cái bà vợ bà cười, bà nói: ô, như vậy đúng là bất thường, là một cái dị dạng. Cái ông thầy ổng xòe cái bàn tay, ổng nói: còn nếu mà cả ngày tôi cứ xòe cái tay hoài vậy? Cái bà vợ bà cười nữa, bà nói: như vậy nó là một cái bất thường khác, một cái dị dạng khác. Ông thầy mới cười, ổng nói: nếu có tiền hoặc là có một cái gì mà chỉ biết nắm giữ suốt đời, có phải là một dị dạng không? Hoặc là nếu mà bà có tiền mà bà phung phí, không tính kể gì hết cả, bà đâu cũng xài, thì có phải là một dị dạng không? Cái bà im lặng, thấm, suy nghĩ. Cái vị thầy mới nói tiếp: vì vậy mọi thứ đều phải chừng mực, biết lúc nên co, biết lúc nên xòe, nó mới là bình thường. Thì cái tâm chúng ta cũng vậy, không phải nắm hoài là đúng, nhưng mà không phải cố buông là đúng. Tại vì sao? Tại vì chúng ta sẽ rơi tới một cái bệnh thứ tư trong khi tu tập thiền, là quý vị có hay than với hòa thượng là: thưa con ngồi thiền mà vọng tưởng khởi hoài, con dẹp không được, có không? Là khi mình bắt chân lên ngồi thiền, mình chỉ muốn là cái đầu mình trống thôi. Mà hôm nào mình ngồi thiền mà mình suy nghĩ đủ thứ chuyện, tới hồi mình đi xuống mình buồn dữ lắm. Dạ đúng không ạ? Mình có cảm tưởng là mình đã một giờ không ra gì. Như vậy thầm thầm trong cái công phu của mình, mình vẫn nghĩ là cái đầu mình phải vô niệm, phải trống không nó mới đúng. Còn nó cứ sanh khởi liên miên như thế này là không tu hành gì cả. Nhưng mà không ngờ nói như vậy nó có đúng không? Khi mình đã biết cái tâm có là một cái tâm làm khổ mình, thì mình muốn một cái tâm không. Thưa đại chúng, có muốn mình có một cái tâm không không? Có muốn không ạ? Và cái tâm không này có phải là một cái không trống rỗng bất động không? Đó, vậy mà khi mình ngồi thiền mà hễ giấy niệm lên là mình khổ, mình buồn, mình muốn dẹp, mình muốn nó phải trống trơn như là một cái phòng mà không có đồ vậy đó. Đại chúng có muốn như vậy không? Mà hôm nào ngồi thiền mà trống trơn được một lúc cái mình mừng dữ lắm. Thì đây, chúng ta nhớ lại cái câu chuyện của thầy Tri Viên hỏi thiền sư Duyên Quán. Một câu chuyện cũ, nhưng mà trong cái công phu của mình nó vẫn còn mình phải nghiền ngẫm. Thầy Tri Viên hỏi: khi giặt nhà khó giữ thì thế nào? Đại chúng có bị giặt nhà khó giữ không? Dễ giữ hay khó giữ? Đại chúng có hỏi câu này không? Thưa thầy, khi giặt nhà khó giữ thì thế nào? Thầy thiền sư mới nói là biết thì không phải là oan gia. Chỉ cần biết thì không phải là oan gia.